Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình cứ ngỡ rằng tối hôm nay không có câu hỏi chứ. Hóa ra cũng còn câu hỏi. Có câu hỏi biết mình tiếng Tàu ngon à. May phước mình cũng đọc được. Có những câu hỏi nó mang cái tính xã hội. Mình đọc cho các vị nghe để trả lời mấy câu hỏi này. Gần đây con thấy ở quê nhà ngày càng nhiều người tu, đâu đâu cũng tổ chức khóa tu. Con thấy quê mình có nhiều vị thầy lớn nhưng đất nước vẫn còn khổ nhiều. Có phải quý thầy lớn quá cao và quá xa với họ, hay họ đã chọn pháp môn sai? Trong đó có gia đình con muốn nói với họ rằng quý vị đã chọn pháp môn sai. Tu mấy chục năm mà sao không thấy tiến bộ? Hay con chấp nhận như vậy? Xin Thầy Quan Hỷ khai thị để con giúp đỡ gia đình và dòng họ. Thưa các vị, là kỳ thực thời nào cũng có cái tình trạng một số rất lớn họ tu hướng ngoại, một số nhỏ thôi thì có thể hướng nội. Ví dụ như các vị nhìn cái thang của xã hội đó, nó luôn có cái hình ảnh của kim tự tháp nha. Cái chân đế nó là người nghèo, chân đế bên trên là người trung lưu, bên trên những người khá, rồi chót đỉnh của kim tự tháp là những người lãnh đạo. Và cái thang này nó không có từ khước lĩnh vực tu tập tâm linh, lĩnh vực tâm linh cũng vậy đó. Có những người, thưa các vị, họ mới làm quen với công phu tu tập hành trì. Họ chỉ đến những cái điều rất là gần gũi đời thường thôi. Làm lành, bỏ dữ, học kinh Phật, ăn chay, niệm Phật. Rồi có khi phải mất cả hàng nhiều kiếp ạ. Có khi cả hàng vài trăm kiếp, chứ không phải ít hơn. Do vậy cho nên, thưa các vị, là nhìn bằng con mắt thông tục á, Phật Pháp ở cái giai tầng nào cũng có khả năng đóng góp hữu ích cả. Rồi mình nhìn bằng cái nhìn nội quán á, thì thưa các vị, khi tâm thức người ta nó vươn đến cái chiều kích nào thì tự nhiên nó đón nhận được đạo lý hay là chân lý ở ngang cái tầm mức của tâm thức mình thôi nha. Ví dụ như tâm thức mình mà nó rất là sao động, thích lợi, thích danh, thích phố thị, thích bon chen, thì mấy cái chỗ tu thế này mình vô làm chi? Ngồi thiền mắt mệt, trú dạ thập thời ngồi tu đâu có lý thú gì đâu. Phải những nơi đình đám lễ hội hát ca. Rồi có những người tâm thức của họ, họ thích âm nhạc, thế thì những nơi kèn trống in ỏi họ thích, chứ còn thầm lặng như thế này cứ ngồi thiền thì họ không thích đâu. Do vậy cho nên, thưa các vị, ở mức độ rộng mà nhìn đó, thì xã hội nó luôn có những cái phân tầng, cái kiểu là kim tự tháp đó, từ chân đế lớn rồi dần dần lên, từ lĩnh vực kinh tế cho tới lĩnh vực trí thức, nó đều như vậy nha. Cái thành phần trí thức đóng góp được xã hội nó rất ít. Sau rồi về lĩnh vực quyền lực cũng thế. Ví dụ như một người lãnh đạo quốc gia thì chỉ vài người hoặc một nhóm người, thế rồi phía dưới rộng hơn là đám bần dân nằm phía dưới. Rồi mình nhìn trong tôn giáo cũng vậy. Tức là tập thể Phật giáo đồ, tức là cộng cả người cư sĩ rồi người xuất gia, thì nó luôn là như vậy. Thành phần cư sĩ rất đông, nhưng mà thành phần xuất gia một phần rất nhỏ thôi, trong cái tập thể của người Phật tử thôi. Rồi trong cái thành phần xuất gia, cái phân tầng của tự nhiên nó là như vậy nghe. Thì cái thành phần lãnh đạo, tức là có đủ đức hạnh thì tìm cũng vài ba người thôi. Gọi là cái quy luật tự nhiên đào thải vậy đó. Thế nhưng mà trong cái lĩnh vực lãnh đạo tôn giáo thì người ta chia hai phần nha. Lãnh đạo tổ chức khác à. Lãnh đạo tâm linh khác à. Hai phần khác à. Lãnh đạo tổ chức là gì? Là những người xuất hiện trong giáo hội, mang danh, mang nghĩa, đình đám. Và có quy với tập thể tăng già. Thế nhưng mà cái quy tâm linh nó lại nằm ở chỗ khác. Chứ không phải là cái chuyện anh có chùa cao, Phật lớn, anh có nhiều đồ tôn đệ tử, anh được nổi đình nổi đám với thiên hạ mà có uy tín về lĩnh vực tâm linh, nó khác. là từ cái nhìn của mình thì các vị nhìn lại rằng là ở mức độ bình thường thôi, các vị Phật pháp nó đi vào xã hội, có thể mình thấy ở cái chiều rộng thì nó rất là mênh mông, nào là chùa viện, nào là tăng sĩ, nào là những khóa tu, nhưng mà thực chất thì để giúp được cho người ta có được lợi ích thiết thực thì dường như không bao nhiêu cả, do vì tâm thức người ta cái trình độ căn bản về có niềm tin Phật pháp, làm lành nó giữ ăn chay niệm Phật thì nó đông. Thế nhưng mà vươn đến tầm cao nếm hương vị chánh pháp thì dường như nó gạn lọc rất là kỹ, cái này quy luật tự nhiên chứ không phải ai đào thải cả. Tâm thức ta nó vươn đến ngần nào thì ta đón nhận được những cái trường năng lượng hay là những sự cộng thông của con người ở tầng đó nha. Nguyên tắc nó là vậy. Trong xã hội bình thường, các vị đam mê âm nhạc thì các vị kết bạn với một nhóm người đam mê âm nhạc. Các vị mê casino thì các vị cũng gần gũi nhóm người casino. Rồi các vị đam mê tiền thì các vị sẽ có một nhóm kinh doanh đến với các vị. Các vị thích tu thì các vị cũng có một nhóm pháp hữu đến với các vị. Do vậy cho nên có vài cái nhìn về vấn đề này, không hẳn rằng cái sinh hoạt Phật pháp nó vô cùng là rôm rã, nó đình đám như vậy mà được gọi là thời của chánh pháp nó hưng thịnh, có khi không phải. Và nếu mà các vị nhìn được như vậy thì những cái thời thấy chừng như là Phật pháp không có tổ chức giáo hội, không có đình đám, nhưng mà không phải là thời đó là Phật pháp suy trầm nhé, có khi đó là Phật pháp thịnh. Điều thứ hai, cái nhìn thoáng đãng hơn thì cái điều kiện để cho người ta thấm hiểu đạo lý, có khi những điều đó nó cũng giúp ích nhiều cho con người, nhưng mà mặt ngược lại điều đó nó cũng làm cho Phật giáo có khi mau suy thoái. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cho điều này, cho nên các vị không có cách chi mà áp đặt được ai cả. Các vị thương người thân, các vị thương đất nước, nhưng các vị không áp đặt được. Thưa các vị, hôm qua hôm kia gì mình nói với các vị một câu của một nhà giáo dục lỗi lạc đó, ông nói rằng giáo dục không phải là mang kiến thức đè lên người ta hay là chất nặng vào tâm thức người ta, mà làm cho người ta bốc lửa từ bên trong đó, làm cho cái niềm đam mê khởi phát từ bên trong, năng lực hiểu biết nó phải sinh ra từ bên trong, niềm đam mê thôi thúc nó phải bật sáng từ bên trong. Và cái sự đổi thay tu tập chúng ta cũng vậy, không ai áp đặt được cả, nó phải sinh khởi từ bên trong. Cho nên mình thấy mình thương, nhưng mà chỉ có một con đường duy nhất có thể giúp được là con đường giáo dục thôi, chứ không phải con đường khác. Mình làm sao giúp người ta bằng cái cửa giáo dục thì tự người ta chuyển thôi. Đó là điều thứ nhất. Các vị có cái nhìn như thế này rồi thì làm hết sức mình, nhưng mà không có trông chờ như sự mong muốn của mình. Làm hết sức mình là một việc, nhưng mà chuyển đổi thay của người là một việc. Thương người thân mình hết lòng, giúp toàn bộ khả năng của mình đang có, thế nhưng mà người ta đổi thay không là việc của người ta nữa. Người xưa gọi là tận nhân lực trí thiên mạng, làm hết sức mình, nhưng mà phước lành của người kia, trình độ tâm thức người kia có dâng lên, niềm khát khao tu tập người kia có đổi thay không là một việc. Việc thứ hai, nhìn vấn đề này. Thưa các vị, cái thời mà người ta chuộng về vật chất là một, chuộng hình thức là hai, hay nói cụ thể hơn là cái thời nào người ta xây chùa rất là tráng lệ, tăng ni tổ chức dường như là rất là màu mè và hình thức rất là bắt mắt, thì coi chừng nội dung nó bị thua thiệt. Thường thường cái nguyên tắc là vậy, vật chất nặng thì tâm hồn nhẹ, nội dung nhẹ, thế thôi. Hình thức nặng thì nội dung nó kém thôi à. Cái gì mình phô diễn bên ngoài hình thức một cách nó mời gọi, nó bắt mắt, tức là người ta quá chú trọng về hình thức. Từ từ cái nguyên lý này, các vị nhìn là chùa chiền Việt Nam bây giờ chùa nào cũng rất là tráng lệ nha, xây dựng bạc tỷ nọ bạc tỷ kia, một cái cổng chùa thôi là mười mấy tỷ cho không ít. Rồi cái việc thứ hai, từ vấn đề này mình nhìn để mình có một cái sự xót xa. Thưa các vị, trong một đất nước nghèo đói, trong một đất nước tham nhũng, trong một đất nước bệnh viện một phòng thay vì hai người mà nằm tới 10 người, 15 người, đời sống người dân thì có khi kiếm được một bữa ăn rất là khó khăn, thế nhưng mà các thầy xây chùa chiền tự viện bạc tỷ nọ tỷ kia, dường như nó không hợp lý lắm trong cái điều kiện phát triển giữa xã hội như vậy à. Tại sao? Một cái câu định ngữ người ta nói nó rất đúng, đó là giữa đám bần dân anh mặc áo lụa anh là kẻ ác, chưa nói anh làm gì ác hết. Hoàn cảnh xã hội đang nghèo, đang khó khăn cực độ, người ta rất cần một chai nước biển để sống còn, người ta rất cần vài mươi đồng để mổ mắt. Tại sao anh không dùng tiền đó giúp cho những trẻ em nghèo khó, giúp cho những gia đình cơ nhỡ, giúp cho trường trại phát triển, giúp cho bệnh viện, mà anh lại đầu tư tiền anh xây dựng một cái chùa rất là tráng lệ và đời sống chư tăng thì thưa các vị, những cái món vật dụng đắt tiền nơi nước Mỹ này vừa có, ví dụ như cái cell phone mà mới nhất vừa có là bên kia các thầy có, thì các vị hình dung rằng là chưa nói chi nhiều, chưa làm ác. Cái cách sử dụng điều kiện vật chất như vậy thì anh là cái ác, chưa nói chuyện anh tu cũng không tu. Trong một cái thôn trang vô cùng nghèo khó mà anh dựng một cái chùa vô cùng tráng lệ tỷ nọ tỷ kia thì anh đã thiếu lòng nhân ái rồi đó, chứ chưa nói gì nhiều nghe. Chứ trái tim nhân hậu vắng mặt cho nên anh làm vậy ạ. Thiếu gì việc để làm, vô lý là chỉ có các cái chùa thôi à. Thưa các vị, các cái chùa như mình vừa nói, cái mục đích của nó là để làm gì, chứ không phải các cái chùa là mục đích nghe. Mục đích cái chùa là để làm gì sau đó. Các cái chùa mới là việc mở đầu thôi. Hai phần còn lại là đào tạo tăng tài, làm nơi chốn để người ta vân tập về tu học. Thưa các vị, không khéo thì cái chùa nó trở thành một sự tranh chấp rất là tội nghiệp và càng ngày càng đẩy Phật pháp đến chỗ suy hoại. Điều thứ ba nhìn về vấn đề này để các vị có một cái phán đoán, thưa các vị, trong một cái xã hội như vậy, cơ chế chánh quyền nào cũng đặc biệt lưu tâm về vấn đề tôn giáo này. Thế rồi những chùa chiền các thầy có uy tín nè, có đồ tôn đệ tử đông nè, có chư tăng đông nè, và một cơ chế độc tài nó không hề để cho anh sinh hoạt tôn giáo một cách bình thường đâu, nó đều cài mật vụ, tức là cài gì, thưa các vị, là an ninh nó có mặt đầy không đó. Mình nói điều này các vị đừng có kinh sợ nghe, chuyện đó là đương nhiên, không hề có một chính quyền nào đối với cơ chế tôn giáo mà họ mặc nhiên để cho sinh hoạt một cách tự do, không có nhìn ngó, không khống chế, nó là điều tự nhiên thôi, nhất là cơ chế độc tài nó phải như vậy. Rất là sợ tôn giáo, tại vì tôn giáo có thế lực quần chúng và chính quyền thì mong muốn nắm thế lực quần chúng, chứ đâu có chính quyền nào tha điều này. Và thay vì anh nắm 10 người dân thì anh nắm một ông thầy tu là anh nắm được bao nhiêu người rồi. Do vậy cho nên những thầy chức vụ lớn và có Phật tử tín đồ, thưa các vị, khó thoát bằng tay của họ là như vậy. Đó là những cái nhìn chúng ta nhìn về cái hiện tình của Phật giáo tưởng chừng như là rất là hoạt động rất là rôm rả, để chúng ta có cái nhìn không có cái gì mà tốt bằng mình tổ chức lẹt xẹt thầy trò tu với nhau, không có giáo hội, chỉ thuần Phật pháp tu thôi, thưa các vị, không có tổ chức thành cái gì cho nó đình đám là hay nhất. Xưa tới giờ, từ lúc có loài người tới giờ, tôn giáo và chính trị nó luôn đi đôi nhau nghe. Từ cái thời còn là bộ lạc, thưa các vị, còn là buôn làng thôi, thì các vị biết rằng cái ông thầy mo đó luôn liên hệ với ông tù trưởng bộ lạc chứ, để họ làm việc mà. Thế thì cái điều này nó kéo dài cho tới cơ chế quân chủ, cho tới cơ chế dân chủ, cho tới cơ chế chi thì nó cũng phải đều đi như vậy cả. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư họ thường rũ bỏ hết những cái chuyện là tổ chức nọ tổ chức kia, vô núi ẩn tu một mình là vậy đó. Nó ít có bị cái sự phiền nhiễu. Và thời xưa thời nay gì nó cũng giống nhau và xã hội nào nó cũng như vậy cả. Đừng nghĩ rằng Mỹ, Pháp hay cả quốc gia tự do mà không có cái thành phần an ninh nó nằm bên trong nghe. Có hết, tại mình không biết đó thôi. Có điều ở những quốc gia tự do thì nó lịch sự hơn, nó văn minh hơn, cho nên nó không làm cho mình khó chịu. Nó theo dõi mình mà nó theo dõi từ trên trời mình đâu có biết. Kể cái chuyện Mỹ thì các vị biết rằng là hai bờ biển của Mỹ đó nó mênh mông, biên giới của nó như Mexico là thấy đi qua đi lại dễ dàng, biên giới Canada qua lại dễ dàng. Một ngày cả hàng ngàn hay là nhiều hơn nữa những chuyến bay từ khắp nơi đi vào đi ra Mỹ chứ có phải là không có đâu. Ấy vậy mà sao 911 cho tới hôm nay không có tên khủng bố nào đi vô Mỹ được hết. Thì các vị hình dung rằng là nó không phải bảo vệ biên cương của nó từ cái phi trường đó nghe, từ cái gốc à, gốc nơi xuất phát những chuyến bay à. Và nó hay đến nỗi là chưa hề có cuộc khủng bố nào xảy ra sau 911 tới giờ, tức là mười mấy năm đi qua rồi. Thì các vị biết rằng là cái khả năng bảo vệ của nó, khả năng theo dõi của nó không có đơn giản đâu. Lý lịch mình, nó cầm cái ID của mình, nó quẹt ngang cái là bao nhiêu lần phạm pháp giao thông nó mình đều biết hết. Mình đừng tưởng rằng thế giới tự do rồi an ninh nó không có bên cạnh, bên lưng các vị không. Nó rất lịch sự. Thậm chí nó phạt tiền anh rồi nó cảm ơn anh lịch sự vậy đó. Nhưng mà không hề có chuyện nó buông tha anh. Chuyện đó là tự nhiên. Rồi mình kể cho các vị nghe chuyện các vị thấy. Anh chàng Việt Nam qua và có thể sanh đàng hoàng rồi đi uống rượu về, về tới nơi đậu xe ở ngoài không buồn đi vô nhà ngủ, nằm ngủ ngoài xe chơi. Cảnh sát nên đi ngang qua, nó gõ cửa cộc cộc. Thấy nằm đó nó hỏi: "Ủa tại sao anh ngủ đây?" "Hôm nay tôi đi nhậu với bạn bè về tới nhà rồi tôi nghĩ rằng là không cần đi vô, nằm đi ngủ thôi." Nó nói: "Ồ, xin lỗi anh cứ ngủ đi." Thế rồi cứ ngủ. Thế nhưng mà thưa các vị, tới chừng đi thi quốc tịch nó đánh rớt, nó anh không có, anh không đủ tiêu chuẩn vô quốc tịch Mỹ. Tại vì anh uống rượu, anh ngủ ngoài đường, đây là những cái phạm pháp mà đối với người Mỹ người ta không thích thế này. Anh chịu khó về Việt Nam làm gì nháo. Thì các vị tưởng chừng như là nó lịch sự, nó xin lỗi, nó cho phép mình cứ ngang nhiên mà ngủ ngoài đường. Nhưng mà thưa không, nó rất là chặt chẽ. Cho nên thưa các vị, không một cơ chế chính trị nào mà nó không quan tâm đến cái tổ chức tôn giáo nghe. Các vị đừng có tưởng rằng là qua mặt được đó. Một cái cơ sở, một xí nghiệp từ 100 người, 200 người chẳng nói làm chi, nhưng mà nó lên tới con số 500 trong một xí nghiệp là trong đó phải có FBI á. Nếu là 1.000 người rồi thì thưa các vị là chắc chắn rằng là nó theo các vị kỹ lắm. Đừng tưởng rằng dân Mỹ nó không yêu nước. Thưa các vị, nó rất tự hào về đất nước của nó. Và các vị đi ra đường, các vị ném cái chai này, nó đâu có cần giáo dục là nhân dân phải là công an để bảo vệ chứ đâu. Nhưng mà tự nhiên những thằng đi sau nó bóc điện thoại nó gọi. Và rất nhiều trường hợp thưa các vị, do vậy cho nên chúng ta biết rằng đó là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ tưởng chừng như là những mảnh rời. Thế nhưng mà đó là một cơ chế dân chủ mà những người dân Mỹ trắng á, nó rất yêu quê hương đó, nó có cái niềm tự hào vô cùng lớn đối với đất nước đó. Đó là việc thứ nhất, để cho các vị có cái nhìn về cái sự thịnh suy của một tôn giáo. Các vị có cái nhìn về những cái cơ chế chính quyền nó cài an ninh đầy, cài an ninh đầy. Và nó nhiều điểm đụng chạm đến truyền thống. Trong thời Pháp trước, thầy cũng đã có đề cập là khi cúng dường mà giúp đỡ ai, mình cũng nên dùng trí để xem có phải đó là điều nên làm hay không. Tuy nhiên, con xin thầy từ bi chỉ rõ thêm cho chúng con về phương pháp hành thiện đúng cách. Thưa các vị, là mình chia ra làm hai cấp tâm thức để tu nghe. Cấp tâm thức như mình đó, thì thưa các vị, dường như là mọi việc đều có điều kiện cả. Tức là tâm thức mình nó chưa đủ đạt đến cái trình độ vô ngã, cho nên mình cúng dường, mình theo dõi ông thầy đó. Ông biết ông xài tiền có hợp lý hay không? Ông có đi casino không? Rồi ông có đem về, ông cho bà con dòng họ không? Hay là ông xây dựng già lam tự viện một cách hợp lý? Với trình độ tâm thức như vậy thì ta nên dùng cái năng lực tâm thức của chúng ta phán đoán kỹ càng trước khi mình cúng dường ông thầy đó cho chắc ăn. Tại bằng không thì mình đổ vỡ niềm tin, mình mất niềm tin với Phật Pháp Tăng, rồi mình làm cho tổn thương Bồ Đề Tâm của mình. Do vậy trường hợp thứ nhất, tâm thức ta nó còn rất ư tính toán so kè, thì tốt nhất là mình phải chọn mặt gửi vàng à. Vàng mình kiếm đâu có dễ đâu, cho nên phải chọn mặt đàng hoàng gửi cho chắc. Đây là trường hợp hành thiện ở cấp độ đầu, mình nói đến tâm thức của người cúng dường thôi nha. Còn cái người thọ nhận cúng dường, thưa các vị, họ sử dụng không đúng với ý nguyện các vị, hoặc họ sử dụng cái nguồn tài chánh của các vị mà không đúng chánh pháp, thì thưa các vị, đại họa đến với họ, hoặc sớm hoặc chiều, trả nợ không biết bao giờ mới hết. Phật dạy rằng là một giọt nước, một hạt cơm, thưa các vị, đều công khó của thí chủ, cho nên nó nặng bằng non chứ có vừa đâu. Nhưng mà mình đứng trên cái bình diện của người đang cúng mà nói thôi. Đó là cấp độ thứ nhất, nên chọn mặt gửi vàng. Và khi tâm thức các vị đạt đến một cái chiều cao của công phu tu tập, các vị có năng lực tuệ giác rất bén nhạy, thì thưa đại chúng rằng là con ruồi ban ngang, các vị biết con ruồi được ruồi cái rồi, cho nên các vị nhìn, các vị cảm thấy nhu cầu cúng không cúng là việc tự nhiên. Điều thứ hai, với con người có tu vậy thì thưa các vị, cái trái tim của họ nó vô cùng thanh thang nha. Họ cúng ba la mật à. Họ thấy cái nhu cầu kia cần thì họ cho mà không bận tâm chi cả. Rồi người kia mà sử dụng nguồn tiền chính đáng không chính đáng gì đó thì họ cũng đều rất là hoan hỷ. Tại vì cúng dường lợi ích không phải đến với người kia mà đến với họ. Họ cảm thấy trái tim họ rộng mở, cảm thấy lòng họ thênh thang, cảm thấy phúc lạc đến với họ. Cho nên lợi ích nó đến với họ trước khi nó đến với người kia. Người kia nhận rồi cảm ơn, không cảm ơn gì cũng không màng. Người kia sử dụng tài chánh họ ra làm sao họ không màng. Tại vì họ cho là trái tim nhân hậu họ, cái quả lành nó đến ngay lúc họ cho rồi. Trái tim họ nó tràn đầy phúc lạc rồi. Thì đó là trường hợp chúng ta tu giỏi. Đa phần mà tu không giỏi thì thôi, cẩn thận, có tiền bỏ đãi buộc chặt, không cho ai hết, chắc ăn nhất. Không mất lòng, không phải lo lắng chi. Ngàn vạn cái pháp hành thiện chứ có phải cúng dường mới hành thiện đâu, thưa các vị. Thưa các vị rằng là không biết mình đọc ở đâu đó, có câu chuyện rất hay. Bảo rằng là bố thí nó không có phải chỉ có một việc là có tiền cho người ta mới bố thí nghe. Có khi mình có tiền mình cho nhưng mà vẫn không bố thí là sao? Tại vì cho để lấy danh với thiên hạ chơi cho vui, cho để khoe mẽ rằng là ta cũng có cúng dường, cho để chứng minh bản ngã. Trong khi các vị có quyền cho mọi thứ mà, ví dụ như nhường người ta một chỗ ngồi là bố thí, nở nụ cười chào người là bố thí, ra đường gặp một người vẫy tay chào họ bằng cái niềm hân hoan là bố thí, hiến tặng niềm vui là một sự bố thí. Thưa các vị, nói một lời khen ngợi người là bố thí rồi, nhìn một người bằng một thiện niệm là bố thí nghe. Cho nên đâu nhất thiết là phải bỏ tiền ra chi cho nó hao, cắt hết đi, hãy tu những pháp khác khỏe hơn. Thưa thầy, giải thích tại sao Phật cấm tăng ni không lập gia đình, tại sao các thầy Tây Tạng có những phái được lập gia đình, kể cả tăng ni bên Nhật Bản? Thưa các vị, kỳ thực là đời sống gia đình, điều thứ nhất là với những cái quốc gia mà văn hóa của họ nó khác biệt Việt Nam á, thì dường như vấn đề này nó không đặt ra. Dân Mỹ, thưa các vị, là nó đến với các thầy, nó học là các thầy có pháp hành trì, có tuệ giác, dạy cho nó tu được hay không là nó tu thôi, và nó kính trọng thôi, rất ư là sòng phẳng, không bận tâm gì về cái hậu trường phía sau anh, cái phong nền của anh ra sao đó là chuyện anh. Tại vì con mắt của nó rất quen với cái chi, cái vị mục sư giảng đạo, bà vợ ngồi bên cạnh mà. Thưa các vị, là ở Mỹ có vị mục sư mà một lần ông giảng chừng 15-20 nghìn người á, trong hậu trường mênh mông, tiền đầy hết, mà ông giảng hay à. Lâu lâu mình lên mình nghiên cứu, đành rằng chẳng nghe được cái chi nhưng mà thấy phong cách rất là hay. Rồi những vị quen đó, bả ngồi bên cạnh đó này, giảng rất hay. Và thưa các vị, rồi cả hội trường hàng bao nhiêu con người ta rất ư là hoan hỷ. Do vậy cho nên cái nhìn của dân Mỹ đối với các thầy nó không có khắt khe giống như văn hóa Việt. Văn hóa người Việt của chúng ta, một ông thầy mà thân với một Phật tử thôi là người ta đã xù xì, người ta nói trắng nói đen rồi. Thưa các vị, đừng nói là ông hiên ngang ông dẫn bà vợ đi, không chuyện ông có đâu. đừng có hòng và nói cho nó nghe, dù nói chuyện có hay như trên trời rớt xuống cũng đừng hòng. Cho nên tùy vào văn hóa của từng từng miền nhé. Văn hóa Nhật Bản thưa các vị, sở dĩ nó ảnh hưởng từ Trung Quốc Phật giáo Đại thừa truyền qua, Thiền tông cũng từ Trung Hoa truyền sang. Thế nhưng là điều thứ nhất là ảnh ở ngoài hải đảo, cái điều kiện là không có tiếp cận với bất cứ quốc gia nào, cho nên ảnh ưng làm với chi làm, nó không sợ ai hết. Có một thời các vị thiền sư vâng lệnh của thiên hoàng, là vừa thiền sư nhưng cũng vừa là samurai, lưng mang kiếm kè kè, cho nên thanh lọc dòng máu của Nhật để cho cái tình trạng tật bệnh, cùi hủi, truyền nhiễm vân vân không có mặt. Cho nên ảnh xách kiếm mà đi cùng làng cuối đất hết, ảnh gặp những người bệnh tật và cùi hủi, hoặc là những bệnh lây nhiễm, hoặc là những người ăn xin vân vân, ảnh cho về Tây phương hết giết sạch. Thì các vị thấy là một đất nước nó có một cái vị thế riêng, cho nên nó có một sắc thái văn hóa, nó ưng làm chi nó làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì các vị, là có những thời chiến tranh hoạn họa giữa các sứ quân với nhau, cái tình trạng người chết rất là nhiều, cho nên chính phủ Nhật có một cái sắc lệnh thầm rằng bất cứ tu sĩ nào cũng phải có gia đình để cho dân số nó bù lại. Điều thứ ba thì các vị, văn hóa của Nhật là văn hóa của thần đạo, là nền mà. Thế rồi đạo Phật đi vô đó phải hội nhập vào cái văn hóa bản địa của người ta để tồn tại. Do vậy cho nên chế tác ra là các sư được quyền có gia đình. Rồi thưa các vị, những tông phái có mặt trên đất nước Nhật, nhất là Nhật Liên Tông của Ngài chi tôi không nhớ tên, thì thưa các vị, ông cũng bày ra cho chư Tăng chư Ni là có quyền có gia đình. Rồi mãi tới bây giờ sự việc này còn hay là hết? Thưa các vị, rất là tự nhiên nghe. Mình đọc một cái thông tin nào đó bảo rằng là các cô gái Nhật bây giờ mà muốn lên đời á, thì thưa các vị, tìm mấy ông thầy á. Và dĩ nhiên là họ có một cái quy chế rõ ràng, cho nên là cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là vụng trộm thầm lén gì cả. Cưới vợ đàng hoàng, đi đâu dẫn bà vợ đi theo. Và các thầy bên Nhật đều rất giàu, tại vì chùa Sơn Môn nào đất cũng rất là rộng, và những người bình thường thưa các vị, dù không quy y nhưng mà tới gần chết rồi thì rất muốn được chôn đất chùa, tại văn hóa họ như vậy. Cho nên xin vô chôn thì phải bỏ tiền ra, phải mua đất, phải mua phái quy y, và họ rất là sòng phẳng. Một cái đình đám nào muốn tổ chức trong chùa thưa các vị, là phải đặt tiền đàng hoàng, cổ bàn bao nhiêu là đất bao nhiêu, là hai thầy tụng kinh thì bao nhiêu, năm thầy tụng kinh thì bao nhiêu, nó có bảng giá đàng hoàng, làm ăn rất ư là sòng phẳng. Do vậy cho nên thưa các vị, Phật giáo Nhật là một sinh hoạt xã hội, là một nhu cầu, là một dịch vụ, chứ không phải là một Phật giáo như quá khứ nữa. Tất nhiên là cái thành phần thực tu là những vị thiền sư làm viền mối cho đạo thì vẫn còn ẩn cư trên sơn môn á, còn đa phần Phật giáo là đi xuống nhân gian, đi vào phố thị, thì là Phật giáo ứng thế. Cái hay của đất nước đó là như vậy, họ có một cái ranh giới rõ ràng, là thầy tu thiệt thì như thế nào, thầy tu nhập thế tùy tục sống giữa trần gian thì nó là như vậy, cho nên họ không có cảm thấy khó khăn chi cả. Có lần mình ra Honolulu á, tới chùa thầy bạn, ông giới thiệu nữa, thưa thầy, bữa nay có một thầy trụ trì ở một chùa Nhật Bản, thầy là trưởng hội của cái Nhật Liên Tông tới đây thăm. Thế là tới mình rất là ngỡ ngàng, mình không biết phải kêu qua ông thầy hay chi, tại vì ông mặc đồ vest và đi với bà vợ đàng hoàng, rất là ngon lành. Và thầy đó thì kêu thầy đàng hoàng, mình cũng gật đầu chào thầy, chứ bây giờ làm sao, mình cái đầu mình nó đã quen với cái hình ảnh Phật giáo Việt Nam rồi. Thế rồi tới chừng về thì thầy trụ trì đó, bằng hữu giới thiệu, nói đó là tổng hội coi sóc tới mấy chục cái ngôi chùa ở ngoài Honolulu á. Và thưa các vị, không vì lý do là có bà vợ như vậy mà Phật tử Nhật không đến để tụng kinh, họ vẫn sinh hoạt bình thường, coi như cái chuyện tụng kinh là một dịch vụ nhé. Lần đó mình dạo chơi thành phố Lát, mình ghé vô cái chùa đó, mình thấy Phật tượng bốn năm anh em nói thôi thì mình sướng lễ ba lễ, sướng lễ xong rồi nói sướng lễ không là hồi hướng thì dường như thiếu, thôi mình tụng một một bài kinh Bát Nhã là hồi hướng, Phật cũng rất đẹp, chánh điện khang trang. Thế rồi tụng thời kinh xong rồi hồi hướng đàng hoàng, cái ông thầy trụ trì móc tiền đó không trả, nguyên tắc là vậy. Anh tên tụng kinh thời là tôi trả tiền thôi, anh thưa các vị, dường như họ rất là sòng phẳng như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất mình giải đáp là tùy văn hóa từng quốc gia từng địa vực, cho nên nó có những cái sinh hoạt các nơi thì có quyền có gia đình, ví dụ như Tây Tạng có truyền thống của các sư Lạt Ma Mũ Đỏ đó có gia đình, Nhật Bản, Việt Nam thì đa phần năm xưa trước khi giáo hội thống nhất thành lập mãi bây giờ cũng còn ấy, một số các thầy của truyền thống Lục Hòa Tông và Cổ Sơn Môn các thầy có gia đình à. Các thầy có khi ăn mặn là chuyện bình thường, mãi bây giờ trên đất Bắc đa phần một số các thầy vẫn còn ăn mặn á. Bây giờ thì Phật tử Việt Nam thưa các vị, cái trình độ tri thức họ đủ mở ra rồi, họ chấp nhận điều này nó không phải khó, tại vì các sư nguyên thủy thì vẫn ăn bình thường, do vậy cho nên điều này nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Có điều nhìn bằng con mắt đạo lý thì thế này thưa các vị, đời sống một người xuất gia mà không phạm hạnh có gia đình thì điều thứ nhất trái với quy chế của Phật dạy à. Điều thứ hai thưa các vị, cái tính sở hữu riêng tư ở mức độ cạn thì nó đã trở ngại cho việc tu rồi nha, trở ngại cho việc làm đạo rồi. Tại vì dù ít dù nhiều thì anh cũng phải thương vợ anh, thương con anh nhiều hơn thương Phật tử tín đồ chứ, tâm nó không đủ quảng đại và không đủ bình đẳng để tiếp xử Phật tử tín đồ, anh sẽ có một cái tâm thức rất là riêng tư với người thân và kẻ không thân, cho nên con đường làm đạo rất là hạn chế. Điều thứ ba thưa các vị, có gia đình rồi thì thời giờ không có nhiều để tu tập, để công phu, để thiền định, để bái sám gì cả. Cái phần sâu xa hơn thưa các vị, kỳ thực có một nguyên tắc rất là chính xác là thế này: năng lượng dục bên trong của người ta nếu nó chạy theo một cái hướng bình thường như nhân thế thì nó tạo thành một sinh mệnh mới, một sinh mệnh của dòng chảy, đó là con cái ta. Thế nhưng mà nếu anh tu, anh đốt cái năng lượng dục của anh làm cho nó dâng lên thì nó thành năng lượng trí tuệ à. Và dâng lên đến một mức độ nào đó thì nó thành cái chi? Nó sinh ra một cái con người, tức là pháp thân của anh, năng lực trí tuệ của anh. Gần nhất là năng lực trí tuệ cái đã. Điều thứ hai thưa các vị, năng lượng đó nó sinh ra từ bi. Ái sinh ra từ nhé. Ta chỉ có thể chuyển nó thôi. Thưa các vị, năng lượng người ta không bị phá được nhé. Đời sống của mọi con người, nếu bên trong anh cái năng lượng đời sống sinh động mà không còn thì anh không tu được. Ví dụ như các vị nhìn những người ở nhân gian họ vô cùng trác táng đó, các vị thấy là họ lờ đờ, họ khờ người đi, họ không có sự thông minh nhất định. Rồi các vị nhìn con người bình thường, các vị thấy các vị đoán được thông minh hay không rồi. Tại sao vậy? Do vì cái năng lực dục nó tạo thành cái sinh lực sống rất là cuồn cuộn của tự thân của con người đó. Do vậy cho nên người ta chỉ có thể chuyển được năng lượng đó mà nó dâng lên thì nó thành từ bi, thành trí tuệ. Do vậy cho nên nếu có gia đình thì cái năng lượng dục nó tiêu hao về cái hướng ở nhân gian, do vậy cho nên nó không thể kết tinh lại thành trí tuệ và tự quy được, nó không thể dâng lên, nó không thể làm cho anh có định có tuệ được, chắc vậy đó. Do vậy cho nên không có gia đình thôi. Một là anh chọn con đường tạo ra một sinh mệnh mới trả lại cho nhân gian này, hai anh chọn một con đường khác là anh tạo ra sinh mệnh của chính anh sinh ra một con người pháp thân của anh. Hai đường anh chọn đường nào tùy anh, thế thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, các truyền thống tâm linh như là Hồi giáo hay là Tin lành thưa các vị, họ đi theo cái con đường xã hội nhiều hơn. Truyền thống Phật giáo nào hướng về con đường này thì thưa các vị, tu Bồ Tát hạnh đi vào con đường xã hội, chứ không thể thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được Niết Bàn, đoạn đức tử sinh được. Nó là như vậy đó thôi. Xin Thầy giải thích thêm về bài kinh Nỗi sợ và sự khiếp đảm trong kinh Trung Bộ. Cái điều đầu tiên thưa các vị là các vị hãy nghiên cứu và đọc kỹ, đọc tới đọc lui. Và mình đâu đã đâu đã đem kinh Trung Bộ ra để chia sẻ gì nhiều. Mình chỉ mới đụng vô phần rất nhỏ, chỉ trích một vài bài chứ có chuyện nói, tại vì giải hoài dường như hết chuyện rồi cho nên đem ra nói thôi chứ chưa đụng kinh Trung Bộ à. Chỉ mới đem ra một phần là vị tằng hữu pháp của ngài Bà Câu La và sư tử hống của ngài Xá Lợi Phất thôi, chưa đụng nhiều mà. Đó là Trung A Hàm chứ không phải Trung Bộ. Bài kinh mình nói là Trung A Hàm. Thế nào là thiền? Cảm ơn thầy. Xin thầy giải thích thâm nghĩa chữ thiền. Thưa các vị là chữ thiền nếu mà giải thích theo ngữ nghĩa thì nó rất dễ hiểu. Thiền nghĩa là tĩnh lự, tu tư duy hay là tĩnh lự, tức là làm cho tâm yên lắng, bớt xao động, bớt nói lầm thầm, không có chạy ngược chạy xuôi, cái năng lực nhận biết nó dừng lại, nó chiếu sáng ngay bây giờ thì gọi là thiền. Rất dễ hiểu vậy thôi. Khi nào tâm anh chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, anh kéo nó dừng lại ngay bây giờ để nó biết hơi thở đang vào đang ra là thiền. Anh dùng năng lực tâm nhận biết bụng đang phồng và sẽ gọi là thiền. Anh đi anh biết mình đi, anh ngồi anh biết mình ngồi, anh đứng anh biết mình đứng, anh ăn thì anh đang nhận biết hoàn toàn con người đang ăn. Ở mức độ vô cùng dễ hiểu, thiền là như vậy. Đừng để tâm thức ngược xuôi lang thang đây đó, luôn nhận biết tất cả những gì nó đang xảy ra ngay bây giờ thì gọi là đang thiền tập. Ở mức độ cạn là nhận biết những cái điều xảy ra xung quanh, xảy ra nơi tự thân. Mức độ thâm sâu là nhận biết những điều nó xảy ra bên trong nội dung của anh, tức là những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, những cái giận gì nó vừa sinh khởi thì anh liền nhận biết nó thì gọi là thiền tập. Chỉ vậy thôi, vô cùng dễ hiểu. Cũng đi như nhau, cũng ngồi như nhau, cũng ăn như nhau, có khi cũng buồn vui như nhau. Thế nhưng mà nếu anh có cái sự nhận biết phổ vào, anh luôn quan sát nó thì anh đang thiền đó. Còn đi đứng nói cười ăn ngủ như nhau nhưng mà anh không có mời được cái năng lực nhận biết để chiếu sáng hành động của anh, nghĩ suy của anh, buồn vui của anh, thì anh đang chìm vào thế giới của phàm nhân, bị nổi chìm theo buồn vui, bị nhận chìm ở trong sinh diệt. Thế thôi, cũng là ngồi cũng uống trà nhưng người ta gọi là ngồi thiền và thiền trà. Thế nhưng mà cũng ngồi yên vắng đó, không nói năng chi, cũng gục gà gục gặt nhưng mà không phải thiền mà ngồi đang ngồi ngủ gục, giống nhau thôi. Cũng uống trà nhưng mà ta uống trà trong trạng thái tâm tĩnh lặng, còn mình uống trà thì lý quốc đủ chuyện, nói chuyện trời trăng mây nước nguyên thiên phố chợ thì không phải thiền. Thế thôi, cũng nói chuyện như nhau. Thế nhưng mà người ta nói thì cứ nói, thế nhưng mà còn có một con người đang an tường tĩnh tại quan sát cái con người đang nói theo kinh văn là nói cả ngày nhưng mà chưa động môi. Còn mình thì không nói nhưng mình cứ động môi là sao? Không nói nhưng mà trong đây nó nói rất rầm rì, rất nguyên thiên, rất phố chợ, rất đông con người trong đây chứ không phải một nữa, nó đang cãi lộn trong đây. Thế thì thưa các vị, khác nhau ở cái nội dung mang năng lực nhận biết chiếu sáng được cùng không thì gọi nó là thiền tập. Thưa thầy, Hòa thượng Trí Quang có phải là một thiền sư không? Cái này phải hỏi ổng thôi chứ mình đâu biết. Thua à? Con lại sám hối hồng danh Phật nhưng con không hiểu được ý nghĩa gì hoặc là tính cách của hồng danh Phật như thế nào. Thưa các vị, hồng danh là một văn bản được Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư hay là ai đó tuyển, tôi không biết, từ hai bộ kinh, là một bộ tôi không nhớ tên, nhưng mà các vị có thể đọc cái phần chú giải này trong nhị khóa hiệp giải á, nhị khóa hiệp giải. Trong trang nhà Quảng Đức các vị tìm cái bộ nhị khóa hiệp giải của Hòa thượng Khánh Anh á, dường như Ngài chú giải. Ngài nói đến cái sự hình thành của hồng danh sám pháp, Ngài nói đến ý nghĩa của từng danh hiệu Phật được các vị sư Trung Hoa họ diễn dịch rất là đầy đủ. Lâu lâu thì thưa các vị, mình muốn khích lệ đại chúng, đồng thời muốn giải thích ít nhiều để các vị có niềm tin với Tam Bảo, cho nên đôi khi mình giải thích một vài tên Phật hiệu trong Hồng Danh. Chứ còn muốn chính xác thì các vị đọc vô văn bản đó. Nhưng mà mình cũng nhớ loáng thoáng mình giải thích chút thôi. Thưa các vị, hai phần kinh, một trích từ đâu đó là sao? Trích từ kinh Bi Hoa, tức là phần đầu từ Phổ Quang Phật cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật được trích ở một bộ kinh. Phần thứ hai, từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật được trích trong một bộ kinh khác. Hai bộ này nhập lại. Thì cái sám văn phía sau nữa, đúng ra người ta phải tụng nhưng mà mình không có tụng sám hối. Tức là cái phần sau các vị thấy là Hồng Nhan sám pháp có đó. Và cái phần sám văn đó thưa các vị có một đoạn thi kệ được trích từ trong Kinh Hoa Nghiêm rất là hay. Sở dĩ mình không tụng sám hối là tại vì cái thì giờ không có nhiều. Điều thứ hai, mình không muốn các vị đi vô cái phần tụng. Mình muốn là dùng lễ Phật để làm chi? Để làm chi? Để nhiếp tâm trong thiền tập. Chứ không phải là mình lại sám hối. Lại Phật là một phương pháp nhiếp tâm trong thiền tập. Mình đã từng hướng dẫn rằng điều thứ nhất là không có một cái phương pháp yoga nào nó vận hành toàn cơ thể như lại Phật. Các vị quỳ xuống, các vị ngồi, các vị đứng lên, các vị thử làm như thế này đều đặn từng ngày. Thưa đại chúng rằng cái hiệu quả nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ khỏe mạnh, các vị đứng lên ngồi xuống rất nhẹ nhàng cho tới 90 tuổi các vị vẫn thong dong nhé. Dường như mình có nói một lần đó là mình theo dõi đài truyền hình có cái chương trình về sức khỏe đó, người ta nói rằng là ai mà 70 tuổi ngồi mà đứng lên không có chỏi tay thở ì ạch đó là người đó tuổi thọ sẽ lên tới cái ngưỡng cửa 90 là chuyện bình thường nhé. Còn mình mới có 50 tuổi mà mình lại xuống, mình đứng lên, mình thở cực phì phò, phải chống hai tay, hai chân mới đứng, thì các vị biết rằng là rất khó đạt đến cái ngưỡng cửa của tuổi thọ 70, 80. Và điều này, thưa các vị, mình tập từng ngày thì nó thành thục và nó có khả năng hoạt dụng được cơ thể tốt như vậy thôi, chứ không có gì khó cả. Điều thứ hai, thưa các vị, mình quan sát rằng là đa phần người già ở Mỹ, các ông các bà đều rất là lười biếng đi bộ, ra là leo lên xe rồi cho mình hai cặp chân để nó tạo thành cái sức khỏe của mình để sống dai, mà mình không sử dụng, mình ưng đi xe, tạo thành cái thói lười biếng rất là lạ kỳ. Cho nên thay vì đi bộ thì sáng các vị hành trì một thời sám hối 50 lại, đó là cái cách tốt nhất để cho các vị tập vận hành toàn thân. 30 phút lại Phật thưa các vị, mình lại lợi ích đầu tiên là nó vận hành làm cho máu huyết mình lưu thông. Khi các vị phủ phục và các vị thở một hơi thì chân của các vị ép vào bụng này, cho nên cái hoành rách mô nó đẩy lên, thoáng khí nó ra hết. Rồi các vị quỳ lên đôi chân, các vị hít vào hơi rất là sâu. Thế thì nó làm cho oxy đi vô, thay đổi lượng máu bên trong của các vị. Điều thứ hai, khi mình sướng lễ, tâm của mình hướng về thập phương chư Như Lai thì cái năng lượng tâm thức của các vị phát ra một cái tần số rất là lành thiện, tương ưng với tầng tâm thức của chư thiên, của Bồ Tát, của các vị Thế Tôn rồi. Cho nên tự nhiên phước điền nó sinh trưởng. Mình hay nhắc rằng là sướng lễ một danh hiệu Phật bằng tất cả tâm chí thành lại một Đức Phật như lại 1.000 Đức Phật, và đôi khi phải khởi cái tâm vô cùng thiết tha, nghĩ rằng là trong quá khứ tới hôm nay dường như ta chưa từng có cơ duyên lại Phật, có khi cả 1.000 vạn đời rồi chưa từng có cái cơ hội mà lại Phật như thế này. Rồi hãy nghĩ tới các bậc bố mẹ của mình, ông bà của mình trong quá khứ, thưa các vị chưa hề biết đến Tam Bảo là gì, cho nên có khi mình phủ phục xuống thở hơi dài á, mình hướng tâm về người thân của mình, bố mẹ của mình, ông bà của mình, những người chưa có duyên lành lại Phật, những người rất thương mến mà mình chưa có dịp gặp họ, chưa có dịp báo đền, hay là những người còn sống tại thiền đây. Thưa các vị, khi các vị lại Phật rồi, các vị hướng tâm về họ, mong muốn điều lành thiện đến với họ, thì cái năng lực nó rất là mạnh. Thế thì cái lợi ích thứ hai nó xảy ra từ tâm thức, tăng trưởng phước điền. Lợi ích thứ ba, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng là khi các vị ứng dụng được thiền tập trong khi lại, tức là các vị luôn quan sát lúc mình quỳ nè, lúc mình thở hơi dài nè, rồi lúc mình phủ phục, mình buông lỏng toàn thân xuống nè, rồi lúc mình đứng lên mình nghiêm trang nè, mình luôn nhận biết thân hành của mình rất là tinh tế. Thế thì các vị đang làm chi? Đang đi vô thân hành niệm mà. Thế thì mắc gì mà mình không có thực tập pháp niệm bản chánh? Và cái điều gần hơn nữa là thế này, cận nhân tình nữa. Thưa các vị, đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta có cái gốc từ Phật giáo chi? Phật giáo truyền thống nha, từ niệm Phật nha, từ lại Phật, từ tụng kinh nha. Và đương không các vị dạy thiền cho người ta thì người ta rất là dị ứng. Trong khi đó thì các vị bài cái niệm Phật này thì vô cùng hoan hỷ, ai cũng có thể tiếp nhận được cả. Tịnh tông, mật tông chi người ta cũng tiếp nhận rất là đơn giản thôi. Mình tu mà mình không có kỳ thị pháp môn, mình không có chống trái ai cả, mình rất là hài hòa với các truyền thống. Thế thì thưa các vị, một khóa tu lại Phật là một chương trình mà không thể thiếu à. Tại vì nó là thiền tập chứ không phải là đơn thuần đâu. Chưa nói chuyện giải thích ngữ nghĩa từng danh hiệu Phật hay ra làm sao, chưa cần nói. Ngần đó thôi, đủ để cho các vị mang phương pháp lại Phật này về nhà mỗi ngày lại một thời một danh. Được không? Nhà ai mà chẳng có bằng Phật. Và thưa các vị dành chút thì giờ vào buổi sáng sớm trước khi đi làm đó, các vị thức sớm hơn những 30 phút. Đừng nghĩ rằng mình ngủ không đủ thì giờ mà không có sức khỏe. Thưa không phải, sức khỏe cùng không sức khỏe nó do cái trạng thái tâm giấc ngủ các vị mà sâu thì có sức khỏe. Mà khi lại Phật một thời rồi, có hai khám phá mình thấy thế này. Thứ nhất là khi các vị lại Phật xong rồi, các vị ngồi thiền rất yên nha. Tự nhiên là nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng, không buồn ngủ, không lơ mơ lờ mờ, không bị hôn trầm. Tự nhiên nha, cơ thể nó hoạt dụng rất là tốt. Điều thứ hai thưa đại chúng rằng là các vị lại Phật một thời theo phương pháp thiền tập là khi các vị phủ phục xuống, các vị lắng nghe toàn thân các vị đang buông lỏng xuống, đang rơi xuống, đang thả cái rụp xuống vậy đó. Nói cái từ rất là nhà quê là buông cái rụp nó xuống, buông lỏng toàn bộ, giống như là mình thèm nằm quá rồi bây giờ nằm xuống, mình vô cùng hạnh phúc. Các vị buông lỏng toàn bộ thân các vị xuống, lắng nghe cơ thể mình nó đang rũ xuống. Thế thì tới chuyện các vị đứng lên, các vị thấy là nó đã phục hồi cái năng lực hưng phấn nơi tự thân rồi. Mà mình lại như vậy 50 lại, không phải mệt nữa mà khỏe ra. Về làm đi rồi mới thấy. Chứ còn mình nói lý thuyết dường như khô hơi khan tiếng nơi nào mình cũng vậy, ngần này dường như kiếm được những người thực sự hành trì lại Phật dường như kiếm đó con mắt đó. Thậm chí là thưa các vị, lâu lâu mà nếu mình không có làm cho tâm Bồ Đề mình khởi lên, mình cũng bắt đầu thấy hơi chán con đường đi dạy học. Dạy sôi bọt miếng, thế nhưng mà ta không tu rồi đôi khi cũng thấy hơi nản lòng chứ. Với các vị có nản không vậy? Chán đời lắm đó chứ. Ráng cố gắng nhắc nhở mình, phước tịnh ơi, mi sống không bao năm nữa đâu, thôi cố gắng đi trả ơn Tam Bảo, chứ không thôi cũng chán đời, nghỉ không thèm đi dạy nữa. Đóng cửa thất tu rồi. Kính bạch thầy, khi thiền con ngồi kiết già, dõi theo hơi thở đến an tịnh toàn thân, đến một trạng thái cảm nhận được sự yên lắng tĩnh lặng của tâm. Và trạng thái này đưa đến thân con như cứng lại và cảm giác như bị sức hút từ mặt đất hút thân con dính sát vào mặt đất. Từ đó con cảm giác là lỗ tai như bị bít lại và không nghe tiếng động nào cả. Cảm giác rất là tỉnh sáng nhưng con không giữ được trạng thái này lâu được. Kính xin thầy chỉ dẫn cho con thêm để con có thể duy trì trạng thái này lâu hơn để đi vào định và từ đó có thể phát sinh trí tuệ. Điều đầu tiên dễ nhận ra thưa các vị, trong trạng thái thiền tập nó có thể phát sinh rất là nhiều hiện tượng chứ không phải ngần này đâu nhé. Có khi các vị cảm thấy dường như là các vị mất thân luôn. Có khi các vị cảm thấy dường như mình ngồi lơ lửng giữa tầng mây á. Có khi thấy thân mình nó trương phồng ra, nó rộng mênh mông. Tức là rất nhiều trạng thái phát sinh từ thân các vị, từ cảm thọ của các vị. Nếu lục lạo vào ở trong kinh Lăng Nghiêm á, thì có rất là nhiều cái phản ứng từ năm uẩn chứ không phải một uẩn nghe, từ ngay sắc uẩn này nó đã vô vàn phản ứng. Thế nhưng mà có một câu Đức Thế Tôn nhắn nhủ lại rằng là khi tất cả những cảm giác này nó có phát sinh thì anh, điều thứ nhất là đừng coi nó là cái gì ghê gớm để khởi sinh cái sự sợ sệt, bất an, lo lắng. Điều thứ hai, cũng không cần phải tìm cầu cái trạng thái an lạc nó trở lại với anh, tại vì anh tìm cầu không bao giờ nó trở lại. Điều thứ ba là luôn nắm chắc pháp hành trì và an trú ngay pháp hành, rồi mọi việc lần lần nó đi qua hết. Truyền thống thiền Vipassana thưa các vị, họ chỉ cần nắm hơi thở thôi, họ đi vô rồi. Từ từ họ thấy hơi thở họ phát sáng, từ từ đi đến trạng thái tĩnh lặng. Và các vị đọc cái cuốn Phúc Lạc của thiền của Ajahn Ram á, ông viết về cái điều này rất là kỹ. Và mình nghĩ rằng là thiền sư Ajahn Ram ông có kinh nghiệm về những tầng thiền đi qua đó. Các vị đọc đi để chứng nghiệm những cái điều có thể là trong cơn thiền tập mình có thể phát sinh, mình không có hoảng loạn. Và cuối cùng thưa các vị, đối với cái truyền thống thiền đốn ngộ á, thì nên an trú ngay cái tâm nhận biết thì mọi thứ nó đều biến mất theo với cái chu kỳ phát triển của công phu thiền tập đó nè. Và điều thứ nhất mình xin lặp lại là đừng có hoảng loạn, đừng có sợ sệt. Điều thứ hai đừng có mong cầu. Điều thứ ba luôn nắm chắc pháp hành trì. Ví dụ như chúng ta đang an trú trong pháp hành đó là niệm thân hay là niệm hơi thở. Bất cứ những điều gì phát sinh thì các vị cứ an trú ngay cái tuệ tri sáng tỏ hiện tiền, nhận biết chuyện đó nó đang xảy ra. Đó là trường hợp thứ nhất, mình giải quyết tất cả những cái thiền bệnh nó có thể xảy ra ngay nơi thân, ngay nơi cảm thọ, ngay nơi dòng tâm thức của các vị. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là có những sự phản ứng của thân hay là của cảm thọ, tức là nói chung là những phản ứng của năm uẩn mà nó xảy ra. Nếu ta lâm vô cái tình trạng là thấy nó rất ư là đáng đáng hoảng loạn, đáng lo âu, thì tốt nhất các vị nên mở mắt ra, chấn chỉnh tinh thần lại và các vị hãy xả thiền. Kỳ thực rằng đối với cái công phu thiền tập của thiền Đông Độ, thưa các vị, không phải chủ trương rằng là phải ngồi mới đi vô trạng thái định cùng không định nghe. Định chính xác nhất của truyền thống thiền Đông Độ là tự tánh định. Tự tánh định nó hàm nghĩa rằng là liễu đạt được hai phần tâm sinh diệt và tâm bất sinh diệt, luôn an trú trong tự thể tâm bất sinh diệt, sống được với nó. Thì các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị tọa thiền 1 giờ, 2 giờ vẫn là một việc đó mà thôi, không có những trạng thái bất thường gì xảy ra cả. Và an trú trong có thể nhận biết sáng chói hiện tiền để quan sát mọi đối tượng đến đi và không mất lúc nào, thì gọi là an trú ngay nơi tự tánh định, an trú ngay nơi thể niết bàn tự tâm của chính anh. Thế cho nên con đường thiền tập đơn giản nhất, ít phản ứng nhất, đó là thấu đạt được lý, đi vô sự hành trì thì thưa các vị nó vô cùng đơn giản. Còn con đường các thầy bày hoặc là con đường các vị đi vô, các vị phải ngồi thiền như thế này, thế nọ, thế kia, đôi khi nó có những cái phát sinh. Và mọi thứ thiền bệnh nó có thể phát sinh. Và mọi thứ thiền bệnh thì không có thứ nào giống thứ nào. Tôi nghĩ rằng cũng không có một thầy nào đi ngang qua cái quá trình lâm vô những cái thiền bệnh như từng cơ thể chúng ta tu tập. Do vậy cho nên điều thứ nhất là nên học pháp cho kỹ. Điều thứ hai, ngoài cái năng lực tự nội thì các vị còn có năng lực của thập phương tam bảo gia bị nữa. Có một lần có một thầy thưa với ông cụ Trúc Lâm rằng con nhập thất, con muốn trong thất của con chỉ vẽ một cái vòng tròn viên mãn cho con, muốn để hình Phật. Ông cụ rầy nó khóc nói chú, người tu chúng ta bất cứ ở nơi đâu đều có lực tam bảo gia bị, cho nên trong thiền thất phải có hình Phật. Thì các vị hình dung rằng là chúng ta tu không phải là chỉ có lực cá nhân nha, mà còn có sức mạnh của thập phương tam bảo gia hộ. Khi mình an trú trong pháp lành, tâm mình đã triệt tiêu những cái tham vi tế. Thưa các vị, Tự nhiên các vị có tu tập, có chứng nghiệm ít nhiều trạng thái hỷ lạc thì các vị không khởi cái tham. Mà không khởi tham thì không muốn trở lại cái trạng thái an lạc này, an lạc kia gì hết á. Nó đến nó đi là chuyện của nó. Ta không hề bận tâm. Cái chi nó đến thì nó cứ đến, mà nó đi thì cứ để nó đi thôi. Thế cho nên những pháp lành căn bản trong bước đường tu các vị phải đi ngang qua, phải đoạn trừ tham. Và khi tọa thiền có được một chút niềm vui rồi nó mất, mà các vị khởi tâm mong muốn lại, thì tâm tham nó lớn dần thì đố có trạng thái nó trở lại cho mất công. Đó là cái nhìn của mình giải thích để cho các vị an tường. Có một bài kệ nói về Bồ Đề Tâm, thì câu hỏi là thế này: trước giờ con đã nghe nhắc nhiều đến Bồ Đề Tâm, con đọc được bài thơ này cũng nói về Bồ Đề Tâm thấy hay, xin thầy từ bi giải thích cặn kẽ hơn về Bồ Đề Tâm cho con và đại chúng được rõ. Thưa các vị, chừng như tối hôm nay là ngày thứ thứ tám rồi, mình nói quanh quanh một việc Bồ Đề Tâm thôi nhé. Bồ Đề Tâm là chi? Là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là chi? Ở năng lực tâm vô sinh bất diệt bên trong của các vị đang có, các vị đang sử dụng. Cái nhận biết của các vị, cái biết của các vị là Bồ Đề Tâm, nhưng không có chi khó hiểu cả. Mình cứ nghe người ta nói nào là Phật tánh nè, nào là chân tâm, nào Niết bàn thường trụ nè, nào bản lai diện mục nè, vân vân, những cái từ nó rất là kiêu sa, nó mạ vàng, là chúng ta tưởng là cái chi ghê gớm. Cái điều vô cùng quan trọng là các vị quay ngược lại, các vị nhìn tự nổi á, cái gì mà sinh diệt đến đi mất còn, cái gì mà bị các vị nhận biết thì cái đó là vọng tâm, cái đó là người khách, cái đó là cái sinh diệt đến đi bên ngoài. Còn cái năng lực luôn nhận biết, luôn có mặt thường tại bên trong các vị sử dụng một ngày một đêm không lúc nào thiếu, đó là Bồ Đề Tâm, đó là tâm giác ngộ. Hay nói cách khác, đó là vị Phật bất động trong các vị. Và điều này thì không thể giải thích để cho ai hiểu tường tận. Mình nghĩ rằng mình giải thích rất là cặn kẽ rồi nghe. Và các vị chưa chịu hiểu thì cứ chưa chịu hiểu. Chừng nào nó hiểu thì nó hiểu. Còn chưa hiểu thì nó cứ chưa hiểu thế thôi. Không thể làm cách nào giúp ai hiểu được điều này. Rồi mình kể một câu chuyện thiền thoại, các vị sẽ thấy điều này ngay. Ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ là trụ trì cái viện lớn của nhà vua. Và trong lối xóm thì có một người bán bánh. Mỗi ngày ông đi bán bánh bao, ông đi ngang, ông thường đem 10 cái bánh bao cúng dường cho Ngài Đạo Ngộ. Thế rồi ông nhận 10 cái bánh bao xong, ông cầm một cái, ông nói cho ngươi. Cái anh chàng bán bánh kia vô cùng thắc mắc, của mình mà sao cúng ổng rồi ổng lại cho mình. Thế là một hôm đang thắc mắc này hỏi: thưa thầy, bánh này của con cúng cho thầy mà tại sao thầy lại cho ngược lại con là sao? Ông nói: ta cho mi để dành làm phúc ấm cho con cháu mi, có lỗi chi đâu mà mi thắc mắc. Càng gieo vô tâm thức của cái anh chàng bán bánh kia nổi thắc mắc nữa. Chàng nói chắc là ngài muốn mời gọi mình đến tu chăng. Thôi được, thế rồi vứt cái xề bán bánh đi, đi vô xuất gia với ổng. Ổng nói ồ khá đó, mi có niềm tin với Tam Bảo, ta đặt mi cái tên là Sùng Tín. Thế rồi xuất gia theo hầu thầy nhiều năm, 5-10 năm chi đó. Một hôm buồn bã, bạch thầy, con hầu thầy từ những lúc con là người bán bánh cúng dường cho tới xuất gia với thầy, thân cận bên thầy, hầu hạ thầy, thế nhưng mà thầy không có chỉ pháp yếu cho con tu, cho nên xin đảnh lễ thầy con đi vô khác. Ông thầy cũng nói: mi nói làm sao, ta nhớ rằng là lúc nào ta cũng truyền pháp yếu cho mi tu mà. Nó thầy truyền hồi nào? Nó mi có nhớ không, mi cho bánh ta thì ta chắp tay ta nhận, thậm chí ta còn tặng mi một cái bánh mang về. Thế rồi tới chừng mi xuất gia học pháp với ta thì mi mời thì ta chắp tay gật đầu, mi mời ta ăn ta cũng gật đầu chắp tay, mi mời nước ta chắp tay đáp lại, mi chắp tay chào ta thì ta cũng mô Phật đáp lại, dường như chưa lúc nào không truyền pháp yếu cho ngươi hết á. Cảnh ngần ngừ đang nghĩ ngợi thì Ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ, Ngài phán câu rằng là hiểu thì ngay tức khắc liền hiểu, mà không hiểu, càng suy nghĩ thì càng xa ngàn vạn dặm. Thưa các vị, ngay đó thì ngài Sùng Tín nhà ta mới ngộ được đạo. Rồi sau khi ngộ đạo, có một đoạn nhân duyên nữa, kể luôn rồi mình mới trở lại cái câu chuyện mình đang nói. Làm trụ trì của cái thiền viện đó, thưa các vị, có một tay cũng là một loại thiền sư rất là kiêu hùng và đầy bản lĩnh nha, từ phương Bắc. Anh chàng này là một giảng sư giảng kinh Kim Cang, chú giải tới một gánh kinh lận. Thế rồi từ phương Bắc anh nghe nói rằng ở phương Nam có một nhóm thiền sư tuyên cái câu pháp ngữ rằng là kiến tánh thành Phật. Anh nói cái bọn ma quỷ ở phương Nam nó nói cái điều liếu láo. Ta tu theo Phật một ngàn kiếp, học quy nghi tế hạnh, tu lục độ vạn hạnh còn chưa thành Phật tay, làm chi có chuyện là thấy tánh cái thành Phật. Cái bọn ma mị nó nói Hoàng Xuyên, ta phải về phương Nam ruồng tận hang ổ nó, đốt nó một trận cho nó chết. Thế là ta quẩy gánh kinh về phương Nam, ghé ở chân núi của ngài Long Đàm Sùng Tín, lúc bây giờ ngài trụ trì chùa Long Đàm rồi. Ghé chân núi buổi sáng để gánh kinh lình kình ở trước tiệm bánh, ghé vô để ăn điểm tâm xong rồi mới quẩy gánh lên núi mới làm ăn với cái ngài Sùng Tín. Ghé vô bà già bán bánh hỏi chứ thầy, thầy gánh cái gánh chi mà nặng nề vậy? Ông nói kinh Kim Cang ta chú giải đó. Các bà nghe bà cười cười, nó ồ, hóa ra ngài là một giảng sư à. Nó đúng, ta là giảng sư. Rồi bà có thức ăn điểm tâm đem ra cho ta. Bà già cười cười nó thưa ngài, già này có một câu hỏi rất là quê mùa, hỏi ngài nếu ngài đáp được thì già này cúng dường bánh không cần mua, mà nếu hỏi không được á thì già này không bán cũng không cúng dường à. Ngươi cứ hỏi. Các bà già hỏi câu là kinh Kim Cang bảo rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, xin hỏi ngài điểm cái tâm nào? Và cái điều này thưa các vị rõ ràng là một công án nghe. Tâm quá khứ thì nó đã đi qua mất tiêu rồi, tâm tương lai là những cái tương lai thì nó còn chưa tới, mà hiện tại thì anh chỉ dùm coi cái chi là hiện tại, vừa chỉ thì nó thành quá khứ rồi. Thế thì ba thời tâm, quá khứ, hiện tại và vị lai, anh thử điểm coi cái tâm nào mà vừa điểm thì nó thành quá khứ đó. Thế rồi ngài Đức Sơn Tuyên Giám nhà ta ngẩn ngơ không biết phải trả lời làm sao với cái bà già nhà quê bóng bánh. Thế rồi bà nói ngài trả lời không xong, thôi mời ngài đi. Già này nói là làm thiệt ra, nói không bán là không bán, không cúng là không cúng, thôi mời ngài đi. Thế rồi mới quẩy gánh kinh lên tới núi của ngài Sùng Tín. Tới nơi nói một câu rất là được khiêu khích, nghe danh ngài là Long Đàm, trụ trì ở chùa Long Đàm, Long là rồng nghe, Đàm là đầm, tức là cái hồ nước á. Thế rồi tôi đến đây thì rồng cũng không thấy, mà hồ cũng đâu có đâu, tức là cái chùa chỉ cái tên mà thôi chứ nào hề có cái đầm và cũng nào hề có rồng đâu. Cái ngài Sùng Tín nhà ta ngài phán câu làm cho Đức Sơn cũng ngọng luôn, nói rằng là ông tới Long Đàm rồi đó, có cái thấy vậy là tới Long Đàm rồi đó. Thưa các vị, sau đó thì ngài Đức Sơn Tuyên Giám ngài mới đốt hết kinh Kim Cang, phủ phục lại ngài Sùng Tín để học đạo. Rồi kể điều đó rồi trở lại cái câu, thưa các vị, cái câu là thấy thì liền thấy, mà không thấy thì sao? Bay xa ngàn dặm không nhận ra nghe. Cái năng lực nhận biết là cái các vị đang sử dụng hiện tiền đấy. Các vị nhận ra thì nhận ra, còn không nhận ra thì không nhận ra, thế thôi. Tại vì chưa hề vắng mặt một phút giây nào. Các vị nhắm mắt mở mắt, các vị thấy không? Âm thanh tôi nói từng lời các vị nghe không? Thế mà ta lại không chấp nhận rằng cái năng lực nhận biết vốn vô niệm này chưa hề có một câu suy nghĩ thầm thì này đích thực là bồ đề tâm của chính ta. Ta còn tìm cái bồ đề tâm nào nữa? Do vậy cho nên thưa các vị, một là nhận ra ngay, hai là ngàn kiếp mây trắng bay, không cách chi mà có thể nhảy vô cửa được, là như vậy. Thế thôi. Có những người rất kỳ lạ, nhân duyên của họ bén lắm. Họ nghe, họ bật sáng liền, an trú được ngay cái tự tâm bất sinh bất diệt họ liền. Còn có những người, thưa các vị, nghe thì cứ nghe cho vui, rồi đâu vào đấy. Cả nhất là nghe thì cứ nghe, biết rằng tôi là người quan sát, buồn vui là đối tượng bị quan sát. Thế nhưng mà mình lại không làm được cái điều là luôn nhận diện được nó, mà mỗi lần buồn vui đến, ưu tư phiền muộn đến thì mình liền đồng nhất vào nó, liền thấy mình là nó mới là chuyện lạ. Trong khi đừng tơ cái tóc thôi nghe. Câu chuyện rất là lý thú là cái câu chuyện bị cái tên kè cổ đi ra đó. Câu chuyện rất hay à. Tham dự một cái buổi barbecue của thằng bạn. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Nào là nhạc nè, nào là rượu nè, nào là khiêu vũ nè. Từ 7 giờ tối cho tới 2 giờ khuya, 3 giờ khuya. Anh chàng chán quá. Tại vì thức ăn thì cũng gần đó, rượu cũng gần đó, những bài nhạc cũng thế thôi. Anh tới anh câu cổ một anh bạn ở này. Tôi nghĩ rằng là nếu mình thức tới sáng thì cũng cần nói việc. Thôi mình về anh. Đủ rồi, chán rồi. Anh kia nói, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Đầu hôm bây giờ thấy nên cần nói việc thôi. Những bài nhạc nó trở đi trở về thôi. Chán lắm, tôi mình về. Thế là hai anh kè nhau đi ra một đoạn đường. Anh kia nói, không, 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 tôi nhớ rồi. Anh về nhưng mà tôi không về được. Tại sao vậy? Tôi chủ nhà mà về đâu? Anh thì khách, anh về chứ. Thưa các vị, một câu chuyện thiền rất là lý thú nghe. Thưa các vị, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận là anh khách, anh tới nhà các vị, anh chơi giây lát, rồi anh phải về. Và cái tội nghiệp của chúng ta là anh về, anh câu cổ luôn chủ nhà, anh đi luôn, biệng biệt không trở lại. Người ta thì lỡ quên, ta đi ra một đoạn đường, ta còn trở lại. Ồ, tôi là chủ nhà, tôi phải trở lại chứ. Không, mình không có chịu vậy, mình đi luôn. Bỏ nhà đi luôn, mình thấy mình là khách luôn các vị. Trong khi việc vô cùng đơn giản, Bồ đề tâm là cái năng lực nhận biết của các vị luôn nhận biết khách đang đến đang đi. Mà khách thì đến đi sinh diệt mất còn, như buồn như vui, như hờn giận bất an của các vị nó đến nó đi. Tính cho tới hôm nay thì nó bao nhiêu lần có mặt trong tâm thức các vị? Đã hàng triệu lần rồi không gọi tên hết. Các vị thì vẫn còn đây. Các vị vẫn là người hiên ngang sống cho tới hết cuộc đời của các vị. Thế thì biết rằng ai là khách, ai là chủ rồi. Rồi gần nhất là quán chiếu, ngược lại tự nội. Các vị hình dung rằng là cái trạng thái tâm buồn vui thì nó luôn đến luôn đi. Còn trạng thái tâm bình thường không buồn không vui mà luôn nhận biết mỗi khi buồn vui đến là cái như vậy. Đích thực là Bồ Đề Tâm. Thế mà ta còn muốn tìm cái Bồ Đề Tâm ở đâu nữa chứ? Thưa các vị, đạo lý gì nó quá đơn giản, quá dễ dàng, cho nên mình rất là khó tin. Và nếu có tin thì mình cũng không chịu tu. Cái khổ là như vậy. Tại sao vậy? Dường như là mình sống với cái năng lực nhận biết nó rất là điều hiu nghe. Nó rỗng trống, nó mênh mông, nó không có cái chi để tự hào. Nó không có cái để cho các vị làm khổ nhục kế với người bên cạnh, cho nên các vị rất cần những cái vớ vẩn, những cái nội dung dính chặt vào Bồ Đề Tâm, tức là cần cái nội dung như buồn, như giận, như ghét, như thương để làm cho đời sống mình nó có chút hương vị. Tại vì đơn giản nhất là đời sống mình mà nó phơi phới niềm vui thế thì người ta không quan tâm đâu. Còn anh ra đường anh làm bộ rầu rầu với thiên hạ quan tâm lắm. Về nhà mà mình làm bộ như buồn khổ bất an vậy thôi, ông chồng mình cũng lo sốt gió, hoặc là bà vợ mình cũng chạy mà lính quýnh. Còn lần này, thưa các vị, bản chất tâm của các vị là cái năng lực nhận biết mọi thứ, chứ không phải là mọi thứ nội dung buồn vui đâu. Và nó trong một tích tắc vậy, nhận ra thì nhận ra, còn không nhận ra thì không nhận ra, thế thôi, vô cùng đơn giản. Mà nhận ra thì chắp cánh bay cao, mà không nhận ra thì bị dìm mất một đời và ngàn vạn kiếp. Thế đâu?
Có thể có nhiều người không hiểu đúng nghĩa con nguyện phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh, thì họ nghĩ là cái Bồ Đề Tâm đó phải là một cái gì giống như là tinh tấn tu học hay này kia vậy đó, chứ họ không thấy cái chữ Bồ Đề là sự tỉnh thức, tỉnh giác. Tâm Bồ Đề là tâm luôn tỉnh giác.
Thưa các vị, là cái tầng ngữ nghĩa nếu mình đi vô thì nói hoài không hết nghe. Điều thứ nhất, Thưa đại chúng, là đôi khi mình cũng muốn đi vô ngữ nghĩa mà đôi khi mình cũng làm biếng, do vậy cho nên mình nói vào cái gốc của từ thôi. Bodhi tức là bồ đề, là giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ, và giác ngộ là một động từ chứ không phải là một danh từ. Một động từ, ví dụ như Phật là một động từ chứ không phải danh từ. Đúng, nó là như vậy đó. Nó chỉ cho cái trạng thái nhận biết chói sáng anh đang sử dụng, gọi là bồ đề. Nhưng mà người ta quen cái cách giải thích bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, nhất là những nhà học Phật, họ thích đi vô cái tầng chữ nghĩa lắm. Và mình hình dung rằng có những vị thầy, ổng có tới 5-7 cái học vị, ổng có khả năng nói được 5-10 cái thứ tiếng. Thế rồi ổng lên ổng giảng pháp, ổng chỉ cần viết một chữ thôi, ổng dịch ra từ tiếng Tây cho tới tiếng Tàu, cho tới tiếng Anh, cho tới tiếng Đức, cho tới tiếng Pháp, cho tới tiếng Nhật. Thưa các vị, một dòng dài này. Thế rồi ông đang giảng cái gì vậy? Không hề giảng về pháp tu tập, hoặc là ông chỉ thẳng cho mình biết cái chi là bồ đề hay không bồ đề, chính từ hữu mình có, và ông dẫn mình đi vô chữ nghĩa vòng 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 cho vui thôi. Và thông thường thì chúng ta mang cái bệnh là gặp những cái người mà chữ nghĩa đầy như vậy thì chúng ta rất là sợ, chết khiếp. Trong khi cái việc đơn giản nhất để nắm được pháp hành trì, nó không phải là cái chuyện hướng ngoại, phân tích chữ nghĩa, thậm chí là cái từ dùng rất là gần gũi mình thích dùng, đó là cái biết, rất ư là nhà quê. Và các vị gỡ hết những cái lớp chữ nghĩa bỏ xuống và tu. Và người ta có một ví dụ thế này, ví dụ là khi mình muốn hiểu mặt trăng là chi, người ta đưa tay ta chỉ mặt trăng, mà anh không nhìn theo cái hướng tay chỉ mà anh nhìn ngay ngón tay, thì anh lầm hai phần nghe. Lầm cái ngón tay là mặt trăng, mà không thấy mặt trăng nữa là lầm hai cái lầm luôn. Và trong thi kệ của những vị thiền sư họ nói hay lắm, tức là có một bài thơ gì mình thoáng nhớ là: trong bóng mây ngũ sắc ở trên trời á, có một vị tiên nhân đang hiện, tay đang cầm cái quạt đỏ vô cùng xinh đẹp. Anh muốn nhìn mặt nàng tiên thì anh đừng nhìn ngay cái quạt, anh hãy nhìn phía sau cái quạt, lấp lánh sau quạt đó là mặt mũi của nàng tiên. Và chúng ta thì thưa các vị, cứ nhìn cái quạt chứ không thấy mặt tiên nhân. Và cái vụng của chúng ta là vậy. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là tất cả những cái ngôn ngữ chữ nghĩa mà Phật nói, thưa các vị, đều có một cái hướng chỉ như nhau, là quay ngược lại để chỉ nội tâm của các vị. Ví dụ như cái câu Bồ Tát Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã đó, thì đừng nghĩ rằng Bồ Tát Quán Tự Tại là Đức Quan Âm nào bên ngoài cả, mà Đức Quan Âm ngay nơi tâm nhận biết của các vị. Khi Đức Quan Âm nơi các vị mà bật sáng thì các vị liền thấy năm uẩn liền trở thành đối tượng bị thấy, thì các vị liền vượt thoát năm uẩn, vượt thoát mọi ưu não. Thế thôi, chắc dừng lại được rồi, giải thích xong rồi, đâu có việc chi để làm nữa. Giờ thôi thì mời đại chúng chắp tay, là việc đáng làm đã làm, bây giờ chứng quả a la hán thôi, không còn sinh đã tận hoành đã thành, việc đáng làm đã làm được. Tôi mời chúng sinh vô biên
Đạo vô thường, nguyện